bây giờ thì ngài A Nan ngài mới hối hận, thỉnh Phật chỉ dạy, nói gì nói cũng bị bác hết rồi, thì bây giờ thôi, bây giờ ngài A Nan ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi mà mới đứng dậy, rồi mới trịch áo vai bên phải, rồi quỳ gối phải, chắp tay cung kính mà bạch Phật rằng, tức là con là em út của Như Lai, tức là em nhỏ nhất á, thấy không? Là em út của Như Lai, được Phật coi như là được Phật thương yêu đó, thấy không? Tuy hiện nay thì đã xuất gia mà vẫn còn ỷ lại vào cái lòng thương xót của Phật á, do đó mà chỉ là nghĩa là nghe nhiều mà chưa được vô lậu, chẳng có thể thắng được chú Ta Tỳ La, bị cái chú đó nó chuyển làm cho vướng lị ở trong cái nhà của dâm nữ, thì chính là do chẳng biết cái chỗ đến của cái mé thật, tức là chân tế. Vậy thì kính mong Thế Tôn từ bi thương xót mà chỉ bày cho chúng con cái con đường Samatha, tức là con đường mà thiền định á, khiến cho những người mà gọi là chuyển đề, tức là những người mà không có đủ lòng tin, là đoạn trừ được những ác kiến, chuyển đề là những người không có đủ lòng tin, di lại xa là ác kiến, tức là còn chữ quy ra là trừ, là dứt đó, là để mà dứt trừ những ác kiến. Nói lời đó rồi, năm vóc mà gieo xuống đất và cùng với cả đại chúng, khao khát trong chờ kính nghe lời chỉ dạy của Phật. Thì bây giờ Đức Thế Tôn từ nơi cửa mặt mới phóng ra mọi thứ hào quang, tức là mọi thứ ánh sáng, rồi ánh sáng đó nó chói rực cũng như là trăm ngàn mặt trời, khắp cả thế giới Phật đều sáu điệu chấn động. Như thế thì những cõi nước mà như là bụi nhỏ ở khắp mười phương đó, cùng một lúc hiện bài, do quy thần của Phật khiến cho những thế giới đó hợp thành một thế giới. Thì ở trong những thế giới đó, tức là trong những thế giới đó có tất cả những vị đại Bồ Tát, thì các ngài đều trụ ở nơi nước của mình chắp tay mà lắng nghe. Thì Phật mới bảo ngài A Nan, tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay đó, mà mỗi thứ điên đảo giống nghiệp tự nhiên như là cái chùm ác xoa, chùm ác xoa tức là cái đây là một thứ trái của bên Ấn Độ đó, một chùm nó có ba trái nó chung nhau cho nên gọi là một chùm ác xoa. Thì những người tu hành mà chẳng có thể được thành vô thượng bồ đề cho đến chuyên thành thanh văn duyên giác và thành ngoại đạo chư thiên hoặc là ma vương và quyến thuộc của ma, đều do chẳng biết hai thứ căn bản tu tập lầm lộn, giống như là nấu cát mà muốn thành bữa cơm ngon, dẫu cho trải qua số kiếp như bụi cũng chọn chẳng có thể được. Thế nào là hai thứ? A Nan, một là căn bản sanh tử từ vô thủy, chính là ông hiện nay cùng với các chúng sanh dùng cái tâm phân duyên làm tự tánh. Thứ hai là cái thể bồ đề niết bàn thanh tịnh sẵn có từ vô thủy, chính là ông hiện nay cái thức tinh nguyên minh. Thức tinh nguyên minh tức là cái thức thể mà sáng suốt sẵn có đó, nó hay sanh ra các duyên mà bị các duyên bỏ sót nó. Do các chúng sanh bỏ sót cái sáng suốt sẵn có này nên tuy chọn ngày tu hành mà chẳng tự giác, uổng đi vào các thú. Đây là ngày A Nan khi mà ngài bị gạn lại rồi, nói bảy chỗ ngài nói ra đều bị Phật gạn lại, không có chỗ nào được hết, cho nên là ngài mới hối hận. Ngài bây giờ ngài mới thưa, tất nhiên là giờ từ ở trong chúng chỗ ngồi đứng dậy đó, chỉnh áo vai bên phải rồi quỳ gối phải. Đây là cái cách thức là cung kính của bên Ấn Độ. Bây giờ thường á thì quấn y á, thì khi mà ngồi nghe pháp á, thì quấn y là quấn phủ hết cả hai vai. Bây giờ có khi trời gió lạnh đâu đó cho nên là quấn phủ hết, nhưng mà khi mà ra thưa hỏi á thì phải chịch ra để bài một vai bên phải thì đó gọi là cái thái độ cung kính, và quỳ một gối phải. Cho nên khi như vậy thì ngài ra ngài cung kính như vậy, ngài mới bạch Phật, ngài mới thưa rõ ràng, nghĩa là coi như là đã em út của Phật, được Phật thương xót. Bây giờ từ lâu nay á, tuy xuất gia rồi mà cũng vẫn còn ý lại cái lòng thương xót của Phật, cho nên chỉ lo là học rộng nghe nhiều đó, mà chưa được vô lậu, do đó mà không thể thắng được cái chú Ta Tỳ La, bị nó chuyển mới là vướng lị ở nơi cái nhà giam nữ. Mà như vậy đó là do chẳng có biết được cái chỗ đến của mé thật, tức là mé chân. Bây giờ thỉnh Phật chỉ dạy cho con đường Samatha để khiến cho những người chuyển đề đó dứt trừ được những ác kiến. Đó là ngài hối hận, ngài thuật lại cái tâm trạng của ngài, phải không? Rồi Phật á, bây giờ ngài mới phóng hào quang, tức là phóng ánh sáng từ nơi cửa mặt đó. Ánh sáng đó nghĩa là nó mới soi khắp cả thế giới mười phương, trong đó có sáu thứ chấn động, rồi những cái cõi nước ở trong mười phương đó đó, phải không? Thì đều hợp thành một cõi, tức là không còn có ngăn ngày nữa hết, giống như là một cõi vậy thôi. Các vị Bồ Tát ở trong cõi nước đó chắp tay chờ nghe Phật dạy. Thì ở đây ngài đang thỉnh Phật chỉ dạy cho con đường Samatha, bởi vì nghĩ rằng, thấy rằng ngài tự hối hận mình lâu nay gần Phật, được xuất gia với Phật mà ý lại cái lòng thương xót của Phật đó, cho nên là chỉ là học động nghe nhiều đó mà chưa có tu hành cho rút ráo, cho nên chưa được vô lậu trong gì hết. Bây giờ chỉ xin chỉ con đường Samatha, tức là ngầm, đây là ngầm nói lên cái gì? Đây là ngầm chỉ là mình phải tự mình tu, tự mình dứt phiền não, chứ không ai dứt cho mình được hết. Ở đây ngài nói là ngài đó em út của Phật, được Phật thương xót, cho nên là ỷ lại cái lòng thương của Phật đó, cho nên không chịu tu mà cho chín chắn, cho rút ráo. Cho nên đây là ngầm nhắc cho mình cái điều đó, phải thật tu thì nó mới dứt được phiền não. Mà chỉ xin chỉ dạy con đường mà Samatha, đó là con đường thiền định. Mà con đường thiền định này ở đâu mà chỉ? Cho nên nếu mà theo cái kiểu mà học rộng nghe nhiều ở trên cái danh từ mà chỉ đó thì chỉ làm sao ra? Cho nên phải hiểu được cái đó. Bởi vậy nếu mà theo danh từ để mà giải thích đó, thì Samatha là tịch tỉnh, phải không? Rồi tức là đó là con đường thiền định. Mà nếu mà giải theo kiểu đó thì rồi giải hồi cũng trên danh từ thôi, phải không? Chứ còn thật ra con đường thiền định đó là ở nơi tâm mình chứ đâu khác, ở nơi tâm người, phải không? Chứ không có đâu khác hết. Bởi vì tịch tỉnh là cái gì? Tịch tỉnh, tâm tịch tỉnh thôi chứ gì, phải không? Thì con đường đó là ở ngay nơi tâm thôi chứ không ở đâu khác hết. Mà đây nó con đường, tức là con đường thiền định hay là con đường Samatha, thì vậy tức là sao? Tức là đó là chỉ là con đường thôi chứ chưa phải là chỗ đến. Hiểu được ý đó. Cho nên ở đây nếu mà làm chủ trở lại nội tâm của mình đó, thì nếu mà muốn làm chủ trở lại nội tâm mình thì phải sao? Là phải tự mình tu thôi, không? Chứ còn không thể học danh từ được. Không bao giờ học danh từ thì không bao giờ đến được. Cho nên ở đây ngài đang ngài xin chỉ con đường đó là như vậy. Rồi ngài nói rõ hơn, không? Nghĩa là sở dĩ lâu nay mà lo học rộng nghe nhiều mà không thắng được chú Ta Tỳ La đó, không? Là bởi do chẳng có biết được cái chỗ đến của mé chân, tức là chân tế, không? Thì vậy mé chân đó ở đâu? Cho nên những cái chỗ này mà nếu mà giải thích theo danh từ á thì cũng dễ lầm lẫn. Mình giải thích mé chân tất nhiên là cái chỗ mà bờ mé chân thật đó, không? Ở chỗ mà mình bắt đầu mê đó. Mà chỗ đó là chỗ nào? Cho nên phải thấy được sự thật á, cái mé chân đó là tâm thể thường trụ của mình chứ gì. Quên cái đó thì đi vào mới thôi. Cho nên là nếu mà giải theo danh từ á thì giải hoài không ra. Còn soi trở lại ngay chính mình á thì chính là tâm thể thường trụ của mình chứ không đâu khác hết. Khi mê cái chỗ này là bị lưu chuyển. Lưu chuyển thì xa mé trắng. Còn nếu mà ngộ trở về thì sao? Nếu mà ngộ trở lại thì tức ngay đó là con đường an trụ thôi. Mà muốn an trụ trở lại con đường đó đó không, thì cũng phải từ con đường thiền định. Cho nên ở đây mới xin chỉ dạy con đường Samatha thiền định. Nhưng khi nói như vậy đó thì mình cũng phải nhớ đây là con đường chứ chưa phải là chỗ đến, tức chưa phải là chỗ cứu cánh. Khi mà ngài năng ngài thỉnh về đó thì sao, Phật mới từ nơi cửa mặt phóng mọi thứ ánh sáng. Ánh sáng đó nó chói sáng cũng như là ngàn mặt trời, thấy không? Các thế giới của Phật sáu điều chấn động, rồi coi như là những thế giới nhiều như vi trần ở mười phương đó đều hiện bày ra và hợp thành một cõi hết, không còn có ngăn chia, không còn có phân cách. Những vị Bồ Tát ở trong đó thì cũng ở nơi cõi nước của mình đó chắp tay lắng nghe. Thì như vậy Phật mà phóng ánh sáng là phóng ngay cửa mặt, không? Cửa mặt là ngay cửa mặt của mình đây, thì phóng như vậy đó là để nói lên cái gì? Thường thường kinh Pháp Hoa, không? Kinh Pháp Hoa thì mới vô đầu thì phóng ngay giữa chặng mày, còn ở đây là phóng ngay cửa mặt, phóng ngay cửa mặt. Cho nên đây là chỉ cho cái căn tánh, ngay nơi căn tánh hiện tiền đây nó sáng rỡ, nó tròn khắp hết tất cả, ngay cái căn tánh hiện tiền đây. Nghĩa là ngay cái thấy cái biết của mình đây nó trùm khắp tất cả hết, nhưng mà mình mê. Cho nên đây Phật phóng sáng đó thì sao, thì ở khắp thế giới đều nghĩa là sáu điều chấn động, tức là sáu thứ chấn động đó. Sáu thứ chấn động đây là để nói lên là nó chấn động cả vô minh, tan vỡ những cái tình chấp. Nếu mà ánh sáng này nó phóng ra, nó hiện bày, mà khi các thứ chấn động vậy thì sao, thì rõ ra mười phương thế giới không có cách ngại gì hết, tức mười phương thế giới không có cách ngại, thành ra một cõi. Mình bây giờ mình còn thấy cõi này khác, cõi kia khác, bên đây nó là cách biệt với là bên phương Tây rồi, còn đây là mười phương đều thông thành một cõi hết, tức là không còn có cái niệm kia đây. Nghĩa là tất cả đều hiện tiền. Nghĩa là khi mà ánh sáng này hiện ra thì tất cả coi như là hiện tiền, không còn thấy có kia có đây. Thì thấu suốt được chỗ này rồi á thì mới hiểu được cái chỗ mà ngài Tam Tổ Tăng Sáng ở trong Tính Tâm Minh mà nói rằng gọi là vô tại bất tại mà thập phương một tiền đó. Tất nhiên là không đây hay là chẳng đây, mười phương ngay trước mắt thôi, không còn có cái niệm ở đây hay là chẳng ở đây, tức là không có niệm ở đây ở kia, mà mười phương đều ngay trước mắt. Thì như vậy cho nên là thấu được chỗ đó là thấy được ánh sáng này, còn thấy có kia có đây là không để thấy ánh sáng này được, mà ánh sáng này ngay cửa mặt thôi. Bởi vậy mà có một lần ngày thiền sư Viên Chiếu không, ngày lên tòa thuyết pháp đó, thì khi mà lên tòa thì ngài liền bảo là các ông hãy xem đây, thấy không? Kìa, ánh sáng tốt lành rực rỡ nó đang chiếu sáng cả thế giới đại thiên, rồi cả trăm ức vi trần cõi nước, trăm ức biển cả, trăm ức núi Tu Di, cho đến là trăm ức mặt trời mặt trăng, bốn châu thiên hạ, cả đến cõi Phật nhiều như bụi nhỏ đều ở trong ánh sáng đó hiện ra cùng một lúc. Giờ ngài mới bảo này các ngài có thấy chăng? Nếu mà thấy được á thì chính các ngài đang tự thân ở trong ánh sáng tốt lành ấy, còn không thấy được á thì đừng có nói là ánh sáng tốt lành ấy chẳng có chiếu soi, hãy tham đi. Thì như vậy ngài Thiền Sư Viên Chiếu lên pháp tòa, nó lên tòa thuyết pháp thì ngài kêu ngài nói rõ, nghĩa là có một thứ ánh sáng đang sáng rỡ khắp cả mười phương đây, mà các ông có thấy không? Nếu thấy thì chính các ông đang ở trong ánh sáng đó. Còn nếu không thấy thì đừng có nói rằng ánh sáng đó nó không có. Tại ông không thấy thôi, chứ không phải là nó không có. Thì như vậy ở đây Ngài Thiền Sư Viên Chiếu, Ngài thấy rõ ánh sáng đó, thấy không? Thấy rõ nó đang chiếu soi đó, mà chiếu khắp cả, tức là ngay hiện tiền trước mặt. Nhưng mà mọi người á thì lại không thấy, thì đó là tại sao? Cho nên chính ở chỗ đó là chỗ mà mỗi người là phải xét cho kỹ lại đó. Cái lý do tại sao không thấy, thì thấy được chỗ đó đó là có được con đường vào. Cho nên chỗ này không phải là chỗ mà gọi là để mà lý luận, cũng không thể là chỗ hời hợt mà bỏ qua. Cho nên nhiều khi học kinh mình học mấy chỗ này mình thấy như vậy là Phật ánh sáng nữa, Phật không ánh sáng rồi vậy thôi, cho nên học lướt lướt qua thôi. Nhưng mà chính chỗ này là chỗ phải tham cứu cho thật kỹ, thấu qua được chỗ này.